Chương 221, một kiếm khiến y đi phục rơi xuống. Chương 221, một kiếm khiến y đi phục rơi xuống. Chủ nhân, những gì gia luật tề thi triển quả thực là nhập môn của toàn chân giáo. Giọng nói thanh lãnh của Lý Mạc Sầu vang lên sau lưng Long Kiếm, trong đôi mắt đẹp của nàng cũng lóe lên một tia kinh ngạc, chỉ là hắn dường như chưa dùng hết toàn lực, chiêu thức vẫn còn giữ lại nhiều. Ồ, Long Kiếm khẽ nhướng mày, hứng thú hỏi, Mạc Sầu, ngươi cũng nhìn ra rồi sao? Bẩm chủ nhân, võ học toàn chân giáo chú trọng cương nhu dung hợp, lấy tinh chế động. Nhưng chiêu thức của gia luật tề tuy tinh diệu, lại thiếu đi vài phần tinh túy nội công của toàn chân giáo, hiển nhiên là chưa được chân truyền. Lý Mạc Sầu nói rành mạch, giọng nói trong trẻo dễ nghe, hơn nữa, khi hắn ra tay ánh mắt chớp động, dường như có điều cố kỵ, không giống như đang dốc toàn lực. Thật thú vị. Long Kiếm khép cười một tiếng, ánh mắt trở nên càng thêm sâu thẳm, xem ra gia luật gia này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chủ nhân, chúng ta có nên ra tay tương trợ không? Lý Mạc Sầu hỏi, giọng điệu mang theo một tia quan tâm, chỉ riêng gia luật tề đã có thể đối phó hắc ý nữ tử này, huống hồ còn có gia luật tiến ra tay giúp đỡ. Không cần Long Kiếm xua tay, giọng điệu bình thản, hắc ý nữ tử này tuy mạnh, nhưng gia luật tề chưa dốc toàn lực, thắng bại đã rõ ràng. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lại rơi vào người gia luật tề, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Giữa đao quang kiếm ảnh, hắc ý nữ tử và gia luật tề đã qua 7-8 chiêu, động tác nhanh mạnh, chiêu nào cũng hiểm hóc. Trường phong của gia luật tề sắc bén, mỗi đòn đều ẩn chứa thiên quân lực lượng, bức hắc ý nữ tử liên tục bại lui. Cuối cùng, hắc ý nữ tử né tránh không kịp, bị gia luật tề một trường đánh trúng vai. Nàng rên lên một tiếng, thân thể mềm mại bay ra như diều đứt dây, đâm mạnh vào bức tường lạnh lẽo, phát ra âm thanh trầm đục. Hắc ý nữ tử dãy rủa muốn đứng dậy, nhưng cảm thấy ngực đau nhói, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ vạt áo. Nàng vô lực dựa vào tường, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên xông vào hơn 10 tên Mông Cổ thị vệ, bọn hắn tay cầm binh khí, sát khí đằng đằng, chuẩn bị bắt giữ hắc y nữ tử. Khoan đã, các ngươi lui ra ngoài trước. Gia luật tề đột nhiên lên tiếng ngăn cản, giọng điệu mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Các Mông Cổ thị vệ nhìn nhau, không hiểu vì sao gia luật tề lại muốn tha cho thích khách này, nhưng quân lệnh như sơn, bọn hắn chỉ có thể tuân lệnh rút khỏi căn phòng. Trên mái nhà, Long Kiếm thu hết mọi chuyện vào đáy mắt, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng khác thường. Lý Mạc Sầu bên cạnh cũng nhận ra điều bất thường, trong đôi mắt đẹp thanh lãnh của nàng lóe lên một tia nghi hoặc, môi son khẽ mở. Chủ nhân, hắc y nữ tử này và gia luật tề dường như quen biết, giữa hai người hình như không phải lần đầu gặp mặt. Ừm. Long Kiếm khẽ gật đầu, ta cũng suy đoán như vậy. Nữ tử kia vừa ra chiêu, mỗi thức đều độc ác quyết tuyệt, sát ý lộ rõ, tựa như mang trên mình huyết hải thâm cửu. Tuy nhiên, gia luật tề khi đối phó lại chỗ nào cũng nể tình, chiêu thức giữa chừng nhiều điều cố kỵ, trong đó nhất định ẩn chứa nội tình. Lý Mạc Sầu thông minh lanh lợi, trong nháy mắt đã chỉ ra điểm mấu chốt. Mạc Sầu nói rất đúng, xét ý tứ của gia luật tề, dường như không có ý định lấy mạng nàng. Khóe môi Long Kiếm hiện lên một độ cong đầy hứng thú. Vận khí chúng ta lần này khá tốt, lại có thể gặp được một màn thú vị như vậy. Chủ nhân, vậy chúng ta có nên ra tay viện trợ không? Lý Mạc Sầu hỏi, giọng điệu mang theo vài phần thăm dò. Cứ kiềm chế đã, quan sát sự thay đổi của cục diện. Ánh mắt Long Kiếm chợt lạnh, ánh mắt lại rơi vào người nữ tử mặc hắc y kia. Chương 222, một chiêu thiên ngoại phi tiên, tư thế mới của tiểu long nữ. Chương 222, một chiêu thiên ngoại phi tiên, tư thế mới của tiểu long nữ. Vâng, chủ nhân. Lý Mạc Sầu cung kính đáp lời, nàng biết rõ Long Kiếm trong lòng đã có mưu tính. Trong phòng, bầu không khí trở nên vô cùng quái dị. Gia luật tề chậm rãi bước đến trước mặt hắc y nữ tử, dùng thế nhìn xuống để quan sát nàng, ánh mắt tiết lộ thần sắc phức tạp khó lường. Hắc y thiếu nữ thất bại trong phòng, sắc mặt tái mét như đất, khóe môi rỉ ra từng vệt máu. Nàng hệt như một đóa hoa yếu ớt bị phong vũ tàn phá vô tình, mất đi vẻ rực rỡ thuần nào. Nàng đứng sững tại chỗ, thân thể mềm mại khẽ run rẩy, dường như giây phút tiếp theo sẽ suy sụp ngã xuống. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này, trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Nhị công tử tâm địa lương thiện, đã nương tay với nữ tử này, nàng vì sao còn chưa chịu rời đi? Chẳng lẽ thật sự muốn bức nhị công tử ra tay bắt giữ nàng sao? Mọi người thầm đoán trong lòng, nhưng không một ai dám bước lên phía trước. Dù sao, Hoàn Nhan Bình này tuy đã bị trọng thương, nhưng chiêu thức độc ác vừa rồi vẫn khiến người ta nhớ lại mà lòng còn sợ hãi. Gia luật tề chậm rãi lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với Hoàn Nhan Bình, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia phức tạp. Hắn quay đầu nhìn gia luật tiến bên cạnh, giọng điệu ôn hòa nhưng lại mang theo ngựa khí không thể nghi ngờ. Ta muội, giờ nàng đã không còn binh khí trong tay, ngươi lại cùng nàng đấu thêm vài chiêu, cứ coi như là mượn cơ hội này để mài giũa bản thân. Gia luật tề dừng lại một chút, rồi nhắc nhở. Nhớ kỹ, can đảm hơn một chút. Đừng rụt rè như lúc trước nữa, hay chú ý đến công phu trên tay và chân của nàng. Gia luật tiếng nghe vậy, lòng chợt thắt lại, nàng hiểu đây vừa là sự thử thách của huynh trưởng dành cho mình, lại vừa là kỳ vọng gửi gắm vào nàng. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự căng thẳng trong lòng, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi về phía Hoàn Nhan Bình. Hoàn Nhan cô đương, huynh trưởng ta và ngươi vốn không có thủ án, thậm chí hai lần tha mạng cho ngươi, ngươi lại một mực khổ sở ép buộc, dây dưa không dứt, chẳng lẽ không quyết tâm dừng lại cho đến khi cả hai cùng bị thương sao? Giọng nói thanh lãnh của gia luật tiến vang vọng trong phòng, xen lẫn một tia chất vấn, cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Thân thể Hoàn Nhan Bình chợt run lên, dường như bị lời nói của gia luật tiến đâm trúng nỗi đau tận đáy lòng, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt từng linh động kia, giờ phút này lại ảm đạm vô quang, tràn ngập tuyệt vọng và không cam lòng. Hoàn Nhan Bình im lặng không nói, cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, lại như đang cố ý né tránh điều gì. Không khí xung quanh dường như ngưng động ngay lập tức, chỉ có tiếng thở hơi gấp gáp của nàng vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Gia luật tiến thấy vậy, giọng nói thanh lãnh lại lần nữa phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này, ngươi đã cố chấp muốn phân định thắng bại với ta, vậy chúng ta cứ thoải mái ra tay đi. Lời vừa dứt, thân thể mềm mại của Gia Luật Tiến lao lên như điện, song quyền như cuồng phong bạo vũ tấn công về phía Hoàn Nhan Bình. Thân thể mềm mại của Hoàn Nhan Bình nhẹ nhàng bật mẹo, nhanh nhẹn nhảy lùi lại, tránh được thế công sắc bén của Gia Luật Tiến. Nàng thân sắc thê lương, mở miệng nói, giọng nói mang theo một tia run rẩy, khẽ quát lên, trả đao lại cho ta. Gia Luật Tiến hơi sững sờ, sự nghi hoặc trong lòng càng thêm nặng nề. Ca ca ta đoạt binh khí của ngươi, ý định vốn là để ngươi và ta công bằng giao đấu, vì sao ngươi lại cố chấp đòi lại binh khí? Nàng suy nghĩ một chút, rồi nói, được rồi. Tiếp lấy, Gia Luật Tiến quay người từ tay Gia Luật Tề nhận lấy cây liễu diệp đao kia, tiện tay ném cho Hoàn Nhan Bình. Một tên Mông Cổ thị vệ thấy tình hình này, vội vàng lật ngược đơn đao trong tay, đưa đến trước mặt Gia Luật Tiến, cung kính nói, Tam tiểu thư, ngài cũng dùng binh khí.